qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thương. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng dương thêm, mắt em màu nga tóc thề nhẹ giữa.
Ủa, cậu ba, cậu ba về sớm lên nhà trên cậu ba.
Trời, cô xui gì xui ác vậy?
Dạ.
Tôi bị ông già ông Từ mà mò lên nhà trên đặng ông cho ăn chỗ trà hả? Cô biết không, ông hầm lấy ông Nguyễn của tôi làm ông điếu đó.
Trời đất ơi, cậu ba nói chứ hùng dữ đâu nữa ăn thịt con mình.
À, cô Xuân à.
Dạ.
Tôi về kỳ này rồi, chắc tôi đi luôn không về nữa đó.
Cậu ba, thiệt vậy sao cậu ba?
Nó láo con cô.
Cậu nó kỳ quá à.
Giỡn cô làm gì? Nói thiệt với cô á, là đã 4 tháng nay tôi tự tìm phương sinh sống, cố học ở trường đời cho quen dần gian khổ.
Trời ơi, cậu làm vậy mà nhà chẳng có ai hay à. Cứ tưởng cậu đi ham vui với bạn bè.
Nói nhỏ nhỏ vậy, gia đình tôi thì muốn ít ra tôi là chức quan bé với người ta. Nhưng khổ nổi tôi không làm quan được, nên vô rừng tìm cách tự lập thân. Thành ra sợ ba tôi hay, rồi ổng sẽ buồn thấy con mình không bằng được ai.
Cậu ba, cậu đi bao lâu nữa cậu mới về?
Cái ngày mà cô lấy chồng tôi về mừng cô. Nãy giờ nói chuyện với cô mà tôi quên Phước à.
Chuyện gì cô ba?
Dì Hai đâu không thấy cô Xuân?
Dạ, dì Hai đi chợ mua vali cho cậu ba rồi đó.
À trời ơi, nói tới vali tôi mới nhớ. Cô Xuân à,
dạ.
Cô cầm phiền ra chợ mua hộ giùm tôi cái cặp táp.
Dạ.
Rồi kế đó cô ghé nhà thuốc Tây đó mua giùm tôi hộp camin thứ 12 viên đó.
Dạ.
Cô làm phước giùm tôi nha. Để rồi sau này cô có con đó, hãy con cô thi kỳ nào là đậu kỳ nấy à, chứ không có rớt lia lịa như tôi đâu.
Trời ơi, có cậu ba nói kìa. Thôi, em đi nha cậu ba.
Thôi, em đi đi.
Tấn, mày về nhà xong lên nhà trên.
Lên ăn trộm hay lên làm chi?
Chứ mày không ăn trộm mày lén lút làm chi?
Ba mới tống cổ tôi hồi sáng này mà chị cũng đổ thái độ nhanh quá. Chị Hai à, hồi trước tới giờ chị đâu có làm vậy.
Vậy chứ hồi trước tới giờ mày có ăn nói vô phép vô tắc như hồi sớm mai này không?
À, té ra chị bên ông chồng tương lai của chị mà chị ghét tôi à. Anh Hưng có hạnh phúc quá.
Không phải binh, nhưng mà tao không muốn thấy một đứa em ngỗ nghịch như mày.
Chị muốn thấy hay không á cũng không kịp nữa đâu chị Hai à. Vì tôi đã trót ra đời rồi, có chị không muốn gặp tôi nữa thì qua mai. Điều này tôi có thể giúp cho chị được. Ba mà không nhìn tôi á thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi với chị cũng như người dân nước lạ, chứ không ăn thua cái gì đâu chị à. Chị hiểu câu nói của tôi rồi không?
Mày nói cao siêu quá.
Không cao siêu đâu chị Hai à. Sở dĩ tôi còn trở về đây là vì tôi chuẩn bị một cuộc giã từ vinh viên. Xin chị vui lòng mở cửa buồng để cho tôi được lấy những thơ từ sách vở cùng với tấm hình của ba má chụp chung với chị em mình thời tôi nho. Để trên bước đường xa em cũng ấm dạ, phong sương bằng hơi ấm thâm tình. Tôi sẽ tập xong tự lập thân, không còn nương tựa gia đình. Chỉ với ba điều không chịu hiểu tâm sự, thằng con trai lỡ giận nó cũng thầm đau, vì sự nghiệp chẳng ra chi.
tôi bây giờ lỡ thầy, lỡ thợ, lỡ cu ly, tôi nhất quyết đi xa, không thành danh, không trở lại. Đáng lẽ tôi âm thầm ra đi, không cần nói, nhưng muốn chị yên tâm mà nhẹ lời cay đắng lúc chia lìa.
Thôi thôi, mày muốn vô lấy cái gì vậy thì lấy đi, trừ ra...
Trừ ra cái gì? Trừ ra cái gia tài này thì đừng lấy phải không chị hai? Chị hai ơi, chị hãy yên tâm. Tôi nói thật tình chứ không hờn giận chị đâu. Ngày nào 300 tuổi, chị nói với ba đừng dành gia sản cho tôi, dành hết cho chị đi.
Nè, mày đừng có ăn nói ngang tàng. Tao là gái, hơn nữa là người có học. Tao cần chi dành vật, tao thừa sức nuôi thân, chớ chẳng kém hèn.
Lời em thật là tỉnh táo, vì mong gì trở lại gia trung. Điều quan trọng em muốn nhắc chị chớ quên, là khi chị đã êm ấm gia đình, chị đừng quên vì hai có công mâm xưa. Chị nhớ lo dành tiền bạc cho vì hai, để vì dương già, để đức cho cháu con bền vững nghiệp nhà.
Hôm nay sao mày đạo hạnh, và chừng nào không sống nổi cứ về đây.
Chị đừng có coi thường mà khinh rẻ tôi. Thằng Tấn này học dở thi rớt á, chứ nó không ăn nói nhiều lời đâu.
Thôi lên nhà trên với tao, lấy gì thì lấy đi, ba về bây giờ à.
Hai
hả? Trời ơi, nhà của người ta, ông lui tới hoài rồi có bề gì thì sao?
Bề gì mà em sợ?
Người ta muốn làm khó mình lúc nào cũng được chứ bề gì.
Làm khó à? Nếu muốn kém tôi thì người ta phải cầm dao bằng cán chứ. Nhưng mà cán tôi đã nắm rồi, thì họ làm sao chém được ai mà bà sợ?
Trời ơi.
Kìa, hình như bà khóc có phải không?
Khóc hay không ông hỏi làm chi?
Má con Thanh à.
Kìa, ông đừng kêu như vậy. Ông đi về đi, ông đi về đi mà.
Má con Thanh ơi, có phải ngày xưa tôi phụ bạc em đâu mà em cô chấp? Tôi bị tù tội, bị đày ải, phải xa vợ xa con. Đến chừng gặp dịp trở lại xóm làng hỏi thăm, không ai biết tin em ở nơi nào.
Tôi đâu có quyền giận ông. Ngày ông mắc phải tội tình, tôi phải bao bọc nuôi cha mẹ chồng, cha mẹ ruột.
Và còn bận biểu con thơ và để thoát cơn nguy, nắm ruột mình mà phải bán đi, đau đớn tâm can, nhưng đâu còn biết cách gì hơn, phải làm giấy bán con. Chỉ có tu vật mới làm vậy được, nhưng tôi đã là thú vật rồi, giá trị của con người vì sự nghèo đói mà tiêu tan.
Nhưng trái lại riêng anh, anh xem em là một con người khó kiếm ở trên đời. Nhưng bây giờ em đừng mong thành thánh được trong cảnh càng quái quâm.
Ngày xưa tôi là bà giáo quách, bây giờ tôi là người ở mướn. Mọi sự đã an bài rồi, ông còn làm cho tôi rối rắm làm chi?
An bài? An bài rồi sao? Tôi không muốn thấy sự an bài của hỗn loạn, một sự an bài vô luân lý mà những người biết chuyện đã đồng lõa với nhau để lừa dối một đứa trẻ. Sự lừa dối dầu kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể biến thành sự thật.
Dầu không thành sự thật đi nữa, cách lừa dối đó vẫn có ích lợi là làm cho con tôi sung sướng, mà tôi cũng được hài lòng.
Sự hài lòng đó có toàn vẹn hay không? Em, nếu em nói là toàn vẹn, tôi sẽ câm miệng và bước ra khỏi nhà này ngay. Em hãy trả lời một cách thành thật đi. Nói đi em, em hãy nói đi. Tại sao em lại yên lặng?
Như vậy tức là sự hài lòng của em đã được nuôi tươi thắm bằng nước mắt, và trong những đêm khuya em đã khóc âm thầm.
Thà tôi là một kẻ khốn nạn cho con tôi hạnh phúc vuông tròn.
Không ai được giữ cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đó qua thôn ngách đã sống nhờ một loại phân bón thôi tha. Không phải tôi cố tình mạt sát sự đau khổ của em, nhưng sự đau khổ đó không nên để kéo dài thêm nữa. Khi đứa con đã trưởng thành và biết trọng tình mẫu tử,
chính vì nó đã trưởng thành và có hiếu nên tôi càng phải ngậm miệng làm thinh.
Tôi thấy em cần nói rõ ra sự thật, cho dù sự thật đó có làm cho nó đau khổ và ân hận, nhưng trong sự đau khổ đó lại rất cần thiết cho con để nó biến cải tâm hồn.
Thì cả hai mẹ con đều đau khổ nên tôi phải im lặng chịu đau khổ riêng mình. Con tôi không phải là bất hiếu mà chỉ tại vô tình.
Ông cứ tưởng tượng xem nó sẽ đau khổ đến ngần nào khi nhớ tới những lời nói phũ phàng và thái độ rẻ khinh tôi. Lương tâm nó sẽ bị dài dò căng rứt, thì cha mẹ nào lại muốn cho con phải mang cái ám ảnh tội lỗi ở trong lòng.
Khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc bên cạnh chồng con,
nếu chính ông muốn cho nó phải khổ tâm thì ông cứ trả lời đi, tôi sẽ làm theo ý của ông liền mà.
Làm theo ý của tôi à? Như vậy là em đã thương con một cách mù quáng vô cùng. Đó là em dung dưỡng cho con tội lỗi chất chồng. Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô cho nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó làm cho nó tự thấy mình khôn ngoan hiểu biết. Nó có thể chỉ huy tất cả những người thất học ở chung quanh, và trong những người thất học kia có cha mẹ của nó, mà nó không hay không biết. Em à, em đừng nên tiếp tục hiểu sai lòng hy sinh của mẹ. Và em không có quyền to rập với nền giáo dục sâu xa tồi bậy của gia đình này. Em đừng để cho con phạm tội bất hiếu với cha mẹ nó, dẫu biết rằng chỉ là phạm tội vô tình.
Người đến tìm tôi, lòng tôi trời bão bùng, giọng nói ngày xưa như hờn quán. Đừng nhắc người ơi, tình xưa giờ còn gì.
Em ơi, anh sợ, anh sợ những ngày biệt ly.
Thế rồi tình lại buồn, vì ai gây chia ly, vì ai ta chia ly mãi mãi.
Giờ thì còn lại gì hay muốn kiếm khóc cho nhau.
Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau.
Chào em.